Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quá trình ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đang tăng tốc sau các cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, với những trở ngại then chốt, bao gồm quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ phía đông Ukraine và các cam kết an ninh sau chiến tranh, thì con đường đạt được một thỏa thuận hòa bình vẫn chưa rõ ràng. Tiến sĩ Matthew Sussex, phó giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu Đại học Quốc gia Úc ANU cho biết, cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Ukraine là một cải thiện rõ rệt so với tình thế bế tắc tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng 2. Cuộc gặp lần này rất khác so với việc Zelensky bị Trump và Vance gài bẫy trước đây. Khi ông ấy bị nói rằng chưa biết ơn và thực tế bị xem là một nhà độc tài. Lần này, một hàng rào các nhà lãnh đạo quyền lực nhất châu Âu bao quanh bằng làm việc của Trump để chứng minh Ukraine lần này có bạn bè và có nhiều người ủng hộ. Liệu điều này có thực sự thúc đẩy tiến trình hòa bình hay không? Thì chúng ta phải chờ xem.
Tổng thống Zelensky nói rằng ông được thông báo trong các cuộc gặp rằng Hoa Kỳ sẽ tham gia nỗ lực gìn giữ hòa bình sau chiến tranh nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công thêm từ phía Nga.
Chúng tôi đã thảo luận về các cam kết an ninh, một chủ đề then chốt trong quá trình chấm dứt chiến tranh. Cụ thể, chúng tôi bàn về mức độ phòng thủ cần thiết, đã bắt đầu triển khai các bước liên quan. Điều quan trọng là Hoa Kỳ cần đưa ra tín hiệu rõ ràng, cam kết sẽ tham gia, phối hợp và thực hiện các cam kết an ninh cùng Ukraine. Tôi tin đây là một bước tiến quan trọng. Mặc dù chưa thể công bố kết quả hay chi tiết, nhưng đã có sự quyết tâm chính trị và các quyết định rõ ràng.
Để tạo điều kiện thuận lợi, ông Zelensky cam kết mua 90 tỷ Mỹ kim vũ khí của Mỹ, đổi lấy hỗ trợ ngăn chặn các hành động xâm lược thêm từ Nga. Chính quyền Trump cho biết, Tổng thống đã chỉ đạo đội ngũ an ninh quốc gia phối hợp với các đồng minh châu Âu về các cam kết an ninh. Tổng thống Mỹ nói rằng Hoa Kỳ có thể cung cấp hỗ trợ trên không, nhưng thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt cho biết Mỹ đã loại trừ khả năng triển khai quân đội tới Ukraine.
Tổng thống đã khẳng định rõ ràng rằng binh lính Mỹ sẽ không có mặt tại Ukraine, nhưng chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp các phương thức bảo đảm an ninh khác cho các đồng minh châu Âu. Tổng thống hiểu rằng các cam kết an ninh cực kỳ quan trọng để bảo đảm hòa bình lâu dài và đã chỉ đạo đội ngũ an ninh quốc gia phối hợp với các đồng minh ở châu Âu tiếp tục hợp tác, thảo luận với Ukraine và Nga về vấn đề này.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance cũng nhấn mạnh,
dù chuyện gì xảy ra, dù hình thức ra sao, châu Âu sẽ phải gánh phần lớn gánh nặng. Đây là lục địa của họ, là an ninh của họ, và Tổng thống đã rất rõ ràng rằng họ sẽ phải đứng ra đảm trách.
Nỗ lực này là một phần của liên minh mới gọi là Coalition of the Willing, dự kiến sẽ là lực lượng gìn giữ hòa bình kết hợp được thương lượng trong một thỏa thuận hòa bình sắp tới. Tuy nhiên, tiến sĩ Sussex cho rằng đây là điều mà Nga có khả năng sẽ không chấp nhận trong các cuộc đàm phán.
Ông Zelensky nói rằng có 30 nước tham gia. Một số sẽ cung cấp quân, một số cung cấp vật tư, một số sẽ chia sẻ tình báo. Nhưng câu hỏi lớn hơn là liệu Vladimir Putin có đồng ý hay không? Vì Điện Kremlin luôn khẳng định sẽ không có lực lượng châu Âu nào trên lãnh thổ Ukraine. Nếu không có điều đó, nhắc chúng ta về những cam kết mong manh mà Ukraine nhận được năm 1994 khi bị thuyết phục từ bỏ vũ khí hạt nhân, và họ vẫn hối tiếc cho đến ngày nay.
Một vấn đề then chốt khác là khả năng đổi đất hay việc nhượng bộ các vùng phía đông Ukraine cho Nga. Ukraine kiên quyết từ chối nhượng bất kỳ lãnh thổ nào cho Nga, và Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhấn mạnh là họ không thể bị ép buộc.
Yêu cầu của Nga rằng Kiev phải từ bỏ các phần tự do của Donbass tương đương với việc Mỹ phải từ bỏ Florida vậy. Một quốc gia có chủ quyền không thể đơn giản đưa ra quyết định như vậy. Đây là quyết định mà Ukraine phải tự đưa ra trong quá trình đàm phán.
Tiến sĩ Jessica Ginauer, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Flinders, cho rằng khả năng Tổng thống Putin nhượng lại lãnh thổ chiếm được trong chiến tranh là cực kỳ thấp.
Họ đã kiểm soát quân sự khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, thậm chí đã đưa vào luật pháp Nga các vùng lãnh thổ mà họ chiếm, ngay cả những vùng ngoài khu vực chiếm đóng, đã được đưa vào luật Nga, coi như hợp pháp là một phần của Nga. Tất nhiên, điều này không được quốc tế công nhận. Với Tổng thống Putin, ông sẽ không rút quân khỏi những vùng đã chiếm, trừ khi đó là những phần rất nhỏ, và chỉ đổi lấy thêm lãnh thổ khác, ví dụ như ở Luhansk và Donetsk.
Một trở ngại lớn khác là yêu cầu của ông Zelensky về việc Nga trả lại hàng chục ngàn trẻ em bị bắt cóc từ Ukraine.
Điểm thứ hai là trả lại trẻ em. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ cũng như đội ngũ Mỹ hiểu rằng họ sẽ tham gia vào nhiệm vụ quan trọng, đau lòng và rất phức tạp nhằm đưa trẻ em Ukraine trở về. Mỗi trường hợp khác nhau sẽ có cách tiếp cận khác nhau.
Các chuyên gia tại Đại học Yale ước tính có tới 35.000 trẻ em Ukraine có thể đang bị giữ ở Nga và các vùng lãnh thổ chiếm đóng. Ông Matthew Sersit nói rằng Nga khó có khả năng trả trẻ trong một thỏa thuận hòa bình.
Đây chắc chắn sẽ là một yêu cầu quan trọng của Ukraine. Tôi thực sự không nghĩ Nga sẽ đồng ý. Đây thực chất là một thế hệ trẻ bị đánh cắp, bị tách khỏi gia đình và cha mẹ, thậm chí được quảng cáo trên các tạp chí để nhận nuôi tại Nga. Đây là vi phạm nhân đạo nghiêm trọng. Nhưng câu hỏi là bạn sẽ làm gì để buộc các bên thay đổi? Thành thật mà nói, hiện tại tôi không thấy giải pháp nào. Đây chỉ là minh chứng thêm cho sự kinh khủng của cuộc chiến này.
Trong khi đó, thì Nga đã phóng nhiều máy bay không người lái vào khu vực Sumy, làm 14 người bị thương, bao gồm 3 trẻ em, và phá hủy nhiều ngôi nhà. Một chiếc máy bay khác rơi vào cánh đồng biên giới Ba Lan. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan xác nhận đây là máy bay của Nga.
This was another provocation carried out by the Russian Federation.
Đây là một hành động khiêu khích khác của Nga. Điều này xảy ra trong thời điểm đàm phán hòa bình đang diễn ra, khi hy vọng kết thúc cuộc chiến mà Nga phát động chống Ukraine, nhưng cũng đe dọa an ninh của NATO. Các phương án địa điểm cho một cuộc gặp song phương vẫn đang được xem xét. Khả năng đi lại của ông Putin bị hạn chế vì lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế. Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine theo bất kỳ hình thức nào, nhưng cảnh báo. Chúng tôi sẵn sàng làm việc trong bất kỳ hình thức nào, với điều kiện là công việc trung thực và không bị giới hạn trong các nỗ lực lôi kéo Mỹ vào chiến dịch hiếu chiến nhằm duy trì Ukraine như công cụ kiềm hãm Nga.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.